tâm tuệ, ý thức chân tâm tiến, thức giác bình tâm tự tiến xuyên, trí không ngừng trong phát triển, tâm hành chân pháp tự mình yên. Tâm tùy duyên ý thức thì chân tâm nó mới tiến, thức giác bình tâm tự tiến xuyên. Khi mình hiểu được thì quán bình bên trong khai triển thì mình mới vượt qua những khổ nạn tự tiến xuyên. Trí không ngừng trong phát triển, trí chúng ta không ngừng niệm Phật, không ngừng hành pháp thì luôn luôn ở trong phát triển. Làm việc là chỉ có người nghèo, nó cứ than nghèo hoài mà không chịu làm việc thì chắc chắn nghèo, nghèo suốt kiếp. Chịu làm thì không bao giờ có nghèo, mà chịu tu là không bao giờ không tiến. Tu càng nhiều thì tâm linh càng phát triển. Mà đúng pháp hay là không, cái pháp khư trực lưu thanh thì được, mà cái pháp ỷ lại là không được. Nhờ đỡ này kia nọ là không được. Cầu xin cúng quải là không được. Lúc chết là cũng ở trong cái giới thấp kém thôi, không có tiến qua lên trên cao đâu. Không hòa, không hội nhập với ánh sáng đại bi được. Tâm hành chân pháp tự mình yên, tâm chúng ta hướng về con đường chân chánh và hành sự thì tự nhiên nó phải yên. Nó yên nó mới vui, nó vui nó mới tiếp tục hành. Càng hành càng cởi mở, càng hành càng thức giác, càng hiểu giá trị nguyên khí của cả càn khôn vũ trụ, là một văn chương sống động nhất trên mặt đất này để cứu vớt tất cả quần sanh. Lửa của trời đâu có tính tiền bạc gì, người nào cũng đến đó mượn nguyên khí để tu sửa. Thì càng mượn thì chúng ta càng thấy luồng điển của đại bi chiếu diệu cho chính chúng ta. Không đi lên làm sao thấy rõ nguyên lý của trời đất đã hành sự cứu vớt quần sanh. Dùng lý luận suy tư đều giới hạn, làm sao tiến tới được. Chỉ hành mở nó mới tiến được một phần thôi, cũng không chắc gì toàn diện, nhưng mà tâm thân được an lạc. Chịu tu, chịu thiền thì chắc chắn phải có kết quả tốt. Thiền mới thật sự là tu, lý thuyết không phải thật sự tu. Người áp dụng lý thuyết nói đạo giảng kinh Di Đà chưa hiểu mình, giảng trật lắc ra ngoài, không hiểu lục căn lục trần là cái gì, không hiểu tại sao ông Phật ông nói tiếng như vậy mà người ta nghe người ta cảm động. Tại vì nó không hành làm sao nó hiểu nguyên khí của trời đất mà nó cảm thức lời văn của ông Phật. Rồi nó nghe chơi, ỷ lại, rồi chết nó cũng vậy đó thôi. Không có tiếng đó nữa, phải đi học lại hết. Tu phải tu cho đúng, hành phải hành cho đúng. Chứ thấy người ta thấy mình tu ăn chay khổ cực, rồi người ta thương rồi tưởng nó hay, không phải đâu. Mình phải sửa mình mới tiến được, không sửa không tiến được. Đừng nghĩ chuyện bề ngoài, chuyện bề ngoài không cứu giúp cho người thật tâm tu. Người thật tâm tu là phải phát triển nội thức của chính mình mới khi mình đặt tâm. Không phát triển được nội thức của chính mình là hoang phí cho một kiếp làm người. Không biết được tâm linh, không biết được tâm linh thì không có bao giờ có cơ hội tiến tới. Chỉ có thụt lùi trong cái cô chấp chạm lục của chính mình. Không hiểu được chiều sâu của đạo tâm. Cũng nói nhưng mà hiểu không được chiều sâu. Nói cạn sợt là hay lắm, mà nói chuyện chiều sâu của tâm đạo lại không biết. Là tại vì thiếu hành. Sợ đụng chạm, thiếu hành. để biết sự kích động và phản động là ân sư. Chúng ta nên thanh tịnh chấp nhận, học hỏi thì chúng ta mới tiến. Không thanh tịnh chấp nhận học hỏi làm sao tiến được. Trời đất đã hình thành cho chúng ta một gia đình yên ổn, chỉ có hành sự mà thôi. Hành sự tốt đẹp, người có nhân đạo, hành sự đối đãi với nhau phải tốt. Đối đãi trong gia can nhiều khi hằng học, làm gì có đích, làm gì có nhân đạo. Phải hòa ái tương thân, cùng chung phân giải thì cái gia đình nó mới tốt. Cái đó là thiên tánh rõ ràng. Chiêu tu thì thấy rõ thiên tánh. Thiên tánh lúc nào cũng phong phú, dễ tha thứ và thương yêu. Một lý luận của thế gian thì giới hạn, lý này lấy nọ giới hạn, khó tha thứ và thương yêu. Thiên tính khai triển được mới thật sự tha thứ và thương yêu. Dẫn tiếng mình và ảnh hưởng người kế tiếp mới thật là người chịu tu, chịu khám phá, chịu khai thác lấy chính mình mới thật là người tu. Của cải cuối cùng của Thượng Đế đã ân ban trong một kiếp lạc người. Nếu không chịu sửa tiến thì không có lối thoát. Cuối cùng chúng ta không có đường đi. Rồi đồn đãi là tận thế này cái kia nọ. Kỳ thật ta sẽ bị tận thế. Là vì xác chúng ta không lo. Tâm chúng ta không phát triển. Trí ý lu mờ là tận thế đó thôi. Rồi đâm ra truyền thuyết đủ mọi chuyện làm cho con người càng ngày càng yếu, thần kinh càng ngày càng yếu, hết muốn làm việc. Tận thế rồi tôi làm việc chi nữa, tận thế tới nơi rồi làm chi. Thiên cơ là để làm gì? Để giáo dục tâm linh, để mọi người phải hướng thiện, biết mình nhiều hơn, nhưng họ mới biết được trời Phật mà tu tiến. Trời Phật luôn luôn sống trong khổ, ánh sáng luôn luôn chiếu cho chỗ tâm tối. Không phải ánh sáng là hạng nhất đâu. Ánh sáng luôn luôn phải phục vụ và chiếu cho những nơi tâm tối để tự nó phát triển lên. Như thế gian này trước kia đâu có đèn điện. Có mặt trời, mặt trăng. Có mặt trời, mặt trăng, cái óc con người mới nghiên cứu ra một nhà máy điện phát điện. Bây giờ chúng ta có điện đầy đủ, mà trước hết là do đâu? Do đá trọi đá phát ra lửa mà thôi, rồi từ đó mới nghiên cứu ra điện. Chứ kỳ thật là trong tự nhiên và hồn nhiên đã có ánh sáng. Ngày hôm nay chúng ta có sự hiện diện tại thế gian này, chúng ta đã có ánh sáng trong nội tâm. Thiếu thanh tịnh không thấy thôi, nếu chúng ta thanh tịnh chúng ta thấy rõ rệt. Khi thấy được chúng ta mạnh khỏe lắm, chúng ta biết được đường đi chúng ta là vô cùng, không bị giới hạn. Làm sao có được sự thanh nhẹ đó? Chỉ hành pháp đừng đặng, khư trực lưu thanh, hòa hợp các giới, tạo thành ánh sáng tốt đẹp. Sống lúc nào cũng an yên và vui tươi, nhìn tranh trời mà tạc thơ trong một cách vui sống. Chỉ có điển mới là vô cùng. Điển mới tiến giải tất cả mọi sự trong nội tâm. Điển mới là trường tồn. Vật thể chỉ giới hạn trong một lúc nào thôi rồi cũng phải tan rã. Và phần điển sẽ hội tụ tùy khả năng trình độ tu học của nó. Phát triển đến đâu nó sẽ hội nhập vô đến đó. Ánh sáng, nhiều tầng lớp ánh sáng. Vô cùng như vậy mà tiến lên. Đạo vốn không là ánh sáng mà thôi. Xác của chúng ta cũng vốn không. Mà hai luồng điện ông như của chúng ta hội tụ được, rồi bừng ra ánh sáng. Ánh sáng thì chỉ hòa hợp với ánh sáng mà tiến qua thôi. Không còn chia rẽ, không còn hận thù, mới thấy rõ giá trị chung sống hòa bình. Là phải hiểu lấy chính mình mới có cơ hội chung sống hòa bình. Nếu mà không hiểu lấy chính mình làm sao có cuộc sống hòa bình. Càng hôn vũ trụ quang đang mang chiếu cho mọi người. Mọi người cộng hưởng vũ trụ quang. Nhưng mà quên đi vũ trụ quang. Tưởng ta là hay, ta là giỏi, ta là hơn hết. Ta là trường cửu, ta không bao giờ chết. Ta là một võ sĩ mạnh lắm mà. Nhưng mà rốt cuộc rồi cũng phải bị căng xe. Con người tới già tới lớn tuổi là phải bị căng xe. Dồn cục đó một ngày nào nó phát triển. Nó nằm đó, chưa tới lúc. Cái gì cũng bỏ miệng, rồi lần lần dồn cục và không có phương cách giải. Còn pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật Pháp, thì ngày nào ăn bấy nhiêu thì tối phải giải bấy nhiêu. Có đường hướng hư trực lưu thanh để giải ra. Thì độc tố đâu có tích trữ mà dồn cục sanh ra bệnh này, bệnh nọ, bệnh nan y. Nếu hành đúng thì không có. Hành không đúng thì tới tuổi đó cũng phải chịu như vậy mà thôi. Tham ăn. Người người đều tham ăn. Tham sung sướng. Dâm tánh bành trướng. Phá hoại cơ tạng. Mà tưởng là ta làm điều lành. Biết sửa mình. Biết hướng về thanh tịnh để thấy rõ chính mình. Dù bằng minh tâm kiến tánh mới sửa tiến được. Cầu minh tâm kiến tánh có từ lâu rồi. Nhưng mà mấy ai được minh tâm kiến tánh. Không chịu sửa làm sao biết minh tâm kiến tánh. Ở trong nhà chúng ta biết nấu ăn. Lò điện hư chúng ta biết sửa. Chúng ta hiểu rõ hơn. Còn không biết nấu ăn, không biết sửa. Ngồi đó nói lý sai người ta rồi rốt cuộc mình không biết gì hết đó. Mình bằng lòng làm, bằng lòng phục vụ thì mình mới hiểu được. Còn không bằng lòng làm, không bằng lòng phục vụ, không bao giờ hiểu được cái gì hết. Mỗi mỗi nó đều có nguyên lý của cuộc sống. Mỗi mỗi đều có nguyên lý sanh trưởng của chính nó.